This is KBDT, Highland Park, Texas.
Mưa rơi suốt cánh trường, mưa rơi ướt phố phường, mưa trôi lãng trong vườn, mưa đang tí tách rêu ven đường. Mưa rơi trên sông dài, mưa qua khắp non đồi, mưa cho thắm hoa đời, mưa cho hết vương hoài, mưa cho đám luôn luôn mỉm cười. Mưa đem tươi vui về cho thắm áo nâu, mưa cho nương rau và khoai sắn lên màu. Mưa như chút sầu, mưa tươi lúa đồng, mưa rơi qua bên hải Cà Mau.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của đài phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Những Điều Trông Thấy cùng với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Từ đài 1160 AM, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy.
À, xin kính chào Dũng Nghiêm và kính chào quý khán giả của đài Sài Gòn Đà Lạt.
Dạ, thưa cô khỏe không cô?
Cô cảm ơn Dũng Nghiêm khỏe. Ở trên này cô cũng đang chuẩn bị tổ chức cái ngày quốc khánh 30 tháng 4 ở trung tâm thương mại Eden. Nhưng mà thời tiết thì quá xấu, trời mưa, thành ra ban tổ chức cũng đang là mua liều, mua bạc để chăng để bắt buộc là phải tổ chức dù mưa hay nắng, là dù như thế nào cũng phải tổ chức.
Dạ, yeah. Thì cô rất là, Dũng Nghiêm cũng biết là cô sẽ rất là bận rộn. Thì trên Đà Lạt này hôm nay thì thời tiết hiện giờ thì tương đối đẹp, nhưng mà chiều tối nay sẽ có mưa rất là lớn và dự báo là có mưa đá nữa. Nhưng mà may mắn là ngày Chủ nhật ngày 30 tháng 4 sẽ khô ráo và có nắng, cho nên rất là thích hợp cho những sự kiện cho ngày tưởng niệm quốc khánh 30 tháng 4 đó cô.
Vì cái đám mây ở dưới Texas nó kéo lên đi gì đấy.
Dạ, dạ. Yeah. Thưa cô thì hôm nay là 28 tháng 4 rồi, thì Chủ nhật này thì như Dũng Nghiêm có nói với cô là ngày 30 tháng 4 là ngày quốc khánh, thì chúng ta đều gọi nó là ngày tháng 4 đen, bởi vì từ tháng 3 thì qua đến tháng 4 là Việt Nam bị Cộng sản xâm chiếm nhiều khu vực, bắt đầu từ miền Trung rồi. Thì hôm nay thì là ngày 28 của tháng 4 đen, thì Dũng Nghiêm xin phép được chuyển đề tài nói về cô nha cô. Thì nói về cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy, thì được biết thì trước đây cô cũng đã từng là cựu quân nhân. Thì xin cô cho chia sẻ cho quý khán giả nghe đài biết một chút về đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy và vì sao cô gia nhập nữ quân nhân. Khi mà cô gia nhập vào quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì cô bao nhiêu tuổi, và khi gia nhập thì tình trạng đất nước Việt Nam lúc ấy như thế nào, và cũng như cô có thể cho biết là lực lượng nữ quân nhân là lực lượng như thế nào ạ, thưa cô?
Trước hết là thưa quý vị khán giả và cũng như thưa với anh Dũng Nghiêm, là rất là ngại khi mà nói về cá nhân của mình. Nhưng mà ở đây thì với tư cách là một cựu quân nhân, thì như Dũng Nghiêm đã nói thì là tôi cũng xin trình bày về những cái câu hỏi mà Dũng Nghiêm mới vừa đề ra. Thì là tại sao tôi gia nhập nữ quân nhân, thì phải nói thật là cũng có một chút cái lãng mạn. Khi mà nhìn về cái đời đến lúc đó thì nếu mà trong cái thế hệ của Dũng Nghiêm thì chắc không biết đâu nhưng mà thế hệ của cô với lại của cô Thu Nga đấy, thì lúc đó là chắc ai cũng phải nghe cái chương trình Dạ Lan, là cái chương trình mà của đài phát thanh quân đội, ở trên đài phát thanh quân đội là có cái chương trình đó hàng đêm, gọi là cái chương trình mà quân vận thì là đúng hơn, để nói chuyện với các anh chiến sĩ ngoài tiền tuyến. Mà cái cô Dạ Lan này có một cái giọng nói rất là hay và rất là truyền cảm. Thì cô Dạ Lan này thì cổ cũng mới qua đời cách đây cũng không lâu. Thì lúc đó đó là cô đang học, đang là cái lứa tuổi học rồi đệ nhị cấp. Là cái khi mà chương trình Dạ Lan bắt đầu á, thì là cô nhớ lúc đó đang học đệ tam, đệ nhị, đệ nhất. Cái thời gian đó là lúc nào cũng cũng nghe chương trình Dạ Lan hết. Thành ra cái đó cũng là một cái, có một cái chút gì nó lãng mạn ở trong đó, để mà cô chọn cái nghề nghiệp của mình là binh nghiệp. Thì là một cái yếu tố nữa là lúc đó là ở chỗ của cô ở đó là có rất là nhiều đơn vị nhảy dù và thủy lục chiến dừng quân ở nơi cô ở. Không biết là có thể là cái thời gian đó là để dưỡng quân hay là như thế nào đó thì không biết, nhưng mà cái lúc đó cái tình trạng mà chiến tranh cũng chưa sôi động lắm, mà nó cũng không có đến độ mà tới cái chỗ của cô ở. Sorry quý vị. Và những cái hình ảnh của những cái chiến sĩ này thú thật là nó có cái tác động rất là mạnh đến cái quyết định lựa chọn nghề nghiệp của cô. Thì lúc đó thì là mà cô cũng đã thi đậu vào cái trường sư phạm cộng đồng Long An, cô ở Long An nè. Nhưng mà cuối cùng thì cô để nó qua một bên và quyết định là nhập ngũ vào tháng 10 năm 1965. Lúc đó thì cô 19 tuổi thôi, vẫn cần cái giấy ưng thuận của cha mẹ. Thì là nói qua lịch sử cái đoàn nữ quân nhân, thì là tiền thân của đoàn nữ quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì vào năm 1950 thì Việt binh đoàn Trung Việt Bộ Tổng Tham mưu đặt tại Huế là thâu nhận những nhân viên nữ giới với tên gọi là nữ phụ tá, có cấp bậc là từ hạ sĩ nhất tới thượng sĩ, tùy theo trình độ học vấn mà không có huấn luyện quân sự cũng như là chưa có quân phục. Đến năm 1952 thì theo đề nghị của phu nhân Trung tướng Nguyễn Văn Hinh, đoàn nữ phụ tá chính thức thành lập, trực thuộc phòng nhất Bộ Tổng Tham mưu, lúc đó gọi là Quân đội Quốc gia Việt Nam, thì cái tọa lạc tại đường Trần Hưng Đạo Sài Gòn. Thì đoàn nữ phụ tá lúc đó có 5 ngành chuyên môn là ngành tham mưu gồm có thư ký và đã từ viên, ngành quân y gồm có y tá và các chuyên viên trong ngành y, ngành truyền tin gồm có tổng đài viên điện thoại, viện ứng tự và mật mã viên, ngành quân nhu gồm có gấp dù và sửa chữa dù, và ngành xã hội thì gồm có cán sự và nữ trợ tá xã hội. Và năm 1959 thì Bộ Quốc phòng bỏ 3 ngành tham mưu, truyền tin và quân nhu, chỉ giữ lại 2 ngành quân y và xã hội. Đến năm 1965, vì nhu cầu chiến tranh, Bộ Quốc phòng thành lập đoàn nữ quân nhân là một thành phần chính thức của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, với quân số lý thuyết không quá 1% quân số chung, ước tính là khoảng 10.000, nhưng chỉ mới tuyển dụng được 6.000 nữ quân nhân phục vụ tại các đơn vị quân đội trong các công tác không chiến đấu. Thì bên cạnh 2 ngành xã hội và quân y, đoàn nữ quân nhân tái lập lại ngành tham mưu và mở rộng với những ngành mới như là thông dịch viên và tổng quản trị. Thì tại Trung ương rồi đoàn nữ quân nhân gồm có văn phòng trưởng đoàn và trung tâm huấn luyện nữ quân nhân. Trưởng đoàn nữ quân nhân đầu tiên là thiếu tá Trần Cẩm Hương đảm nhiệm, phó trưởng đoàn là thiếu tá Nguyễn Thị Hằng. Thì bà Nguyễn Thị Hằng sau đó giải ngũ với tới hạn tuổi và với cấp bậc trung tá. Đến ngày 1 tháng 4 năm 1975, bà Trần Cẩm Hương cũng đến hạn tuổi giải ngũ với cấp bậc đại tá. Và trưởng đoàn nữ quân nhân kế tiếp và cuối cùng là trung tá Lưu Thị Quỳnh Mai. Trung tâm huấn luyện nữ quân nhân sau đó đổi tên thành trường nữ quân nhân trực thuộc Tổng cục Quân huấn Bộ Tổng Tham mưu. Chỉ huy trưởng là thiếu tá Hồ Thị Vẽ, sau đó thăng cấp trung tá. Và chỉ huy phó là đại úy Trường Thị Quế, sau đó thăng cấp thiếu tá. Trong 10 năm kể từ năm 1965 tới 1975, trường nữ quân nhân đã huấn luyện nhiều khóa căn bản quân sự cho binh sĩ, hạ sĩ quan và 7 khóa sĩ quan tốt nghiệp. Và khóa 8 sĩ quan đang huấn luyện thì xảy ra biến cố 30 tháng 4 1975. Sau phần căn bản quân sự tại trường nữ quân nhân thì tùy theo nhu cầu, các khóa sinh sẽ được gửi đến thủ quân chuyên môn tại các trường tổng quan trị, hành chính tài chánh, quân y, quân nhu và xã hội. Tại địa phương thì đoàn nữ quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa được tổ chức thành 7 phân đoàn và 40 chi đoàn, mà gồm có 7 phân đoàn nữ quân nhân, gồm có 1 tại Trung ương, 4 tại 4 vùng chiến thuật, 1 tại Bộ Tư lệnh Không quân và 1 tại Bộ Tư lệnh Hải quân. 40 chi đoàn nữ quân nhân thì gồm có tại Trung ương, các vùng chiến thuật, tiểu khu và các quân binh chủng. Thì trở lại cái cuộc đời binh nghiệp của cô, thì khi nhập ngũ thì cô cho ngành xã hội. Lúc đó thì chưa có khóa sĩ quan, nên cô học khóa hạ sĩ quan xã hội với 4 tuần lễ căn bản quân sự tại trung tâm huấn luyện nữ quân nhân ở đường Nguyễn Văn Thoại, và 3 tháng chuyên môn tại trường nữ trợ tá xã hội ở đường Đồng Đất. Khóa học của cô rất là đông, có đến 120 khóa sinh và tên khóa là Mê Linh. Sau khi mãn khóa thì cô là 1 trong 10 khóa sinh đổ đầu. Lúc đó là được thiếu tướng Huỳnh Văn Cao gắn loan trung sĩ. Vì 10 người này được tuyển chọn đơn vị nên cô chọn về phòng xã hội quân đoàn 4 ở Cần Thơ. Cô làm việc ở đây được 4 tháng thì là cô được phòng xã hội chuyên chuyển đến ban xã hội của trung tâm huấn luyện Chi Lăng ở Thất Sơn, Châu Đốc. Đến năm 1967 thì cục xã hội mở khóa sĩ quan và gọi những nữ trợ tá có bằng tú tài về để học. Thì đây là khóa 1 sĩ quan nữ quân nhân xã hội, và được rất là ít, có chỉ có 22 khóa sinh mà thôi. Thì khóa học gồm có phần chuyên môn xã hội là 6 tháng và căn bản quân sự 4 tháng. Thì tất cả là tổng cộng là 1 năm, là cái thời gian nó tương đương với các khóa sĩ quan dự bị Thủ Đức. Và cô tốt nghiệp với cấp bậc là trưởng úy. Khi tốt nghiệp thì may mắn là cô đậu thủ khoa, cho nên được giữ lại ở trường nữ trợ tá xã hội. Trường nữ trợ tá xã hội sau đó đổi tên là trường xã hội quân đội và dời từ đường Đồng Đất đến biệt khu thủ đô, nằm chung doanh trại Nguyễn Trãi với trung tâm huấn luyện cán bộ chiến tranh chính trị. Thì là nơi đây thì là cô gặp cái người bạn đời của cô về sau này. Ok. Thì lúc đầu trong đơn vị thì cô giữ chức vụ là viên đoàn trưởng khóa sinh, rồi đến trưởng khối huấn luyện cho tới cuối năm 1974.
Dạ. Thì khi mà cô gia nhập nữ quân nhân như vậy, mặc dù cô có chia sẻ là cô theo cái ngành xã hội học, nhưng mà không biết là nữ quân nhân khi mới bắt đầu vô thì có được huấn luyện mọi thứ giống như nam quân nhân không? Cô có được huấn luyện mà khắc khổ như là các nam quân nhân không, hay là được ưu đãi hơn, được huấn luyện nhẹ nhàng hơn không cô? Và có phải ra chiến trường, nếu mà những quân nhân các ngành khác thì họ có phải ra chiến trường giống như nam quân nhân không được cô?
Hoàn toàn là không, là nữ quân nhân không có ra chiến trường, là như cô đã nói ở trên, là chỉ mặc dầu là phục vụ hết tất cả các đơn vị trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà chỉ ở văn phòng thôi mà không có ra tác chiến. Tuy nhiên cái ngành của cô á, ngành xã hội đó, là thỉnh thoảng là có đi thăm ở tiền đồn để gửi lào các chiến sĩ tại mặt trận, nhưng mà lúc đó là cái chiến trận nó đã qua rồi nha, thành ra không, coi như là không có nguy hiểm gì hết. Mặc dù là không có như nam quân nhân, không có được huấn luyện mà khắc khổ như nam quân nhân, nhưng mà tất cả những cái gì mà về căn bản quân sự đó là nữ quân nhân cũng phải học qua hết, nhưng mà chỉ là học một cách sơ lược thôi mà không có vào chi tiết. Nhưng mà những cái căn bản quân sự cô cũng có học về tình báo, về vũ khí, về tác xạ, cô cũng có đi tập bắn, nhưng mà hồi đó chỉ bắn bằng súng cạc biên thôi. Nhưng mà sao bây giờ thì mấy chục năm là cô quên hết, không còn nhớ cái gì hết. Thì trong những cái môn học đó là cũng có đi cách xem bản đồ, cách ghi tọa độ cho pháo binh này nọ. Nghĩa là tóm lại là tất cả những cái gì nam quân nhân học thì nữ quân nhân cũng có học hết, nhưng mà chỉ học rất là sơ lược nha. Thì là cái đó là như vậy, là nhất định là không có khắc khổ như nam quân nhân đâu, không có.
Dạ. Dạ. Thưa cô, thì cái thời điểm năm 1975 á, trước tháng 4 năm 1975 thì lúc đó cũng đã xảy ra chiến tranh rồi. Thì từ từ miền Trung, từ Đà Nẵng, Huế rồi nó cũng từ từ mất vào tay của cộng quân rồi, thì Dũng Nghiêm xin hỏi cô là lúc đó cô có biết là miền Nam, cô có biết chắc chắn là miền Nam Việt Nam, tức là Việt Nam Cộng Hòa sẽ mất không cô? Và lúc đó thì Dũng Nghiêm muốn hỏi lúc đó cái phản ứng của cô, cái tâm lý của lực lượng nữ quân nhân lúc đó nói chung và cũng như là của riêng cô, cựu đại úy Nguyễn Thị Mỹ Bảy, thì lúc đó như thế nào, cô có thể chia sẻ không thưa cô?
Thì như thế này, thì cô kết hôn với mà ông xã của cô là dân Bắc Kỳ di cư năm 1954, thì là gia đình của ông xã của cô là rất là có nhiều kinh nghiệm đối với cộng sản. Thì ông cha chồng của cô cũng là một quân nhân, nhưng mà cụ sau khi cụ làm cụ giải ngũ rồi á, thì cô lại làm việc trong cái cơ quan gọi là DAO, DAO. Nên cái tình hình lúc đó mà cái lúc bắt đầu mà triệt thoái ở miền Trung ra cho tới tới tháng 4 rồi, cái tình hình lúc đó đó là ông cụ biết rất là rõ. Thì là trong cái thời gian này á, thì lúc đó thì cô lại mới sinh có đứa cháu thứ hai. Thì từ tháng Giêng cho tới tháng cuối tháng 2 á, thì cô nghỉ hội sản. Tại vì nghỉ hội sản như vậy là được 2 tháng. Thì tới cuối tháng 2 đầu tháng 3 thì cô trở lại cái đơn vị của cô. Nhưng mà lúc mà cô trở lại đơn vị của cô á, là lúc đó là nhu cầu của trường xã hội đang huấn luyện cho khóa sĩ quan, nên cái chức vụ mà trưởng khối huấn luyện của cô không có thể để cắm được. Thành ra trong cái thời gian mà cô nghỉ hội sản thì mà chỉ huy trưởng bắt buộc phải có người thay thế trong cái chức vụ trưởng khối huấn luyện. Vì vậy mà khi mà cô nghỉ hội sản xong trở về đơn vị á, thì coi như là cô không có giữ được còn cái chức vụ gì nữa, mà bà chỉ huy trưởng cho cô ngồi ở trên cái văn phòng của bà chỉ huy trưởng, coi như là để chờ đợi cái công việc gì đó thích hợp. Thành ra cái lúc đó thì là cái trường vẫn là sinh hoạt rất là bình thường. Nhưng mà lúc đó là cô trở lại là đã đầu tháng 3 rồi, thì có những cái tin tức, những cái triệt thoái và những cái đơn vị mà cái đó thì tất cả đều biết hết. Nhưng mà cũng không có thể làm cái gì được, hoặc là không có biết cái gì hơn. Thành ra bây giờ cũng phải coi giống như là cứ sinh hoạt bình thường như vậy thôi. Nhưng mà mặc dầu những cái tin tức nó về nó dồn dập như thế nọ thế kia, thì cũng lo âu, cũng rất là có lo âu trong đó. Mà nhất là lúc đó trường lại huấn luyện, đang huấn luyện các cô giáo nữa, thì những cái cô giáo mà để phụ trách những cái lớp học phó chỉ viên của tại các đơn vị đó, thì có những cái cô giáo ở miền Trung cũng tới trường học. Thì lúc đó mấy cô đã muốn về, nhưng mà cái phương tiện thì cũng không có. Thành ra phải nói là lúc đó là tất cả những cái người ở trong trường đều rất là lo âu, và cũng giống như là cái tâm trạng chung của các đơn vị lúc đó. Thành ra nhưng mà khi mà cô gia đình đã biết như vậy rồi, thành ra cái chuyện mà tìm cách để mà thoát khỏi cái cộng sản lúc đó đó, thì nó ai cũng có cái tâm trạng đó hết. Thành ra khi mà ông cụ đã biết được cái tin tức như vậy, mà qua cái kinh nghiệm với cộng sản, thành ra gia đình của cô là lúc nào cũng tìm cách để mà thoát khỏi cộng sản. Thành ra khi mà cô xin phép đặc biệt với lý do là con còn lúc đó là cô có 2 đứa con, thì đứa con lớn thì nó mới 18 tháng thôi, thì khoảng 1 tuổi rưỡi, và đứa con nhỏ thì là như cô nói là mới sanh được 2-3 tháng. Thì khi mà cô xin phép đặc biệt thì là với cái tình trạng của cô là không có còn chức vụ gì nữa, thành ra bà chỉ huy trưởng rất là dễ dàng để cấp phép cho cô. Thành ra gia đình cô may mắn đã đến bên Bạch Đằng vào cái kịp lúc cái đoàn tàu hải quân rời bến vào chiều 29 tháng 4, và gia đình của cô đã có mặt ở trên đoàn tàu ấy.
Cảm ơn cô rất nhiều. Thưa cô, thì khi mà ra tới hải ngoại rồi đó, ra tới bên Hoa Kỳ này rồi, thì cô có gặp lại những cái nữ quân nhân là bạn bè hay là những nữ quân nhân của các ngành khác không? Cô có gặp nhiều không cô? Và không biết ở bên Hoa Kỳ này có cái hội nữ quân nhân không cô? Và ai là người thành lập ra cái, nếu có thì ai là người thành lập cái hội nữ quân nhân đó?
Khi mà ra tới hải ngoại rồi phải mấy năm sau, khi mà cái tình trạng mà sinh sống, cái tình trạng mà sống ở Hoa Kỳ nó ổn định và nó đau hòa nhập với cái xã hội rồi, con cái này nọ rồi cũng học hành, nghĩa là phải gọi là an cư rồi, thành ra lúc đó là mới tính cái chuyện mà mình hội họp để mình gặp nhau. Thì là may mắn là nữ quân nhân cũng đi ra ngoài ở Hoa Kỳ này rất, cũng một số rất là đông, mà nhất là những cái sau cái đợt mà học tập cải tạo đấy, tù cải tạo là đúng hơn, thì là nữ quân nhân có rất nhiều chị em nữ quân nhân cũng đi vô tù cải tạo giống như nam quân nhân. Thì sau đó là sau cái đợt mà nó thả ra rồi thì nhiều người cũng được đi theo cái diện HO hoặc là đi đoàn tụ diện HO hoặc là vượt biển vượt biên cũng có đủ thành phần hết. Thì sau đó là chị em mới là tập hợp lại với nhau rồi tổ chức liên lạc với nhau để tổ chức những cái cuộc hội ngộ. Thì là từ cái lúc mà gặp gỡ nhau, hội ngộ nhau cho đến bây giờ thì là nữ quân nhân hải ngoại đã tổ chức được là 8 kỳ để gặp mặt với nhau. Có khi thì gọi là hội ngộ nữ quân nhân hải ngoại, có khi là đặt tên là đại hội nữ quân nhân hải ngoại, nhưng là tất cả là có 8 lần rồi. Thì cái lần tổ chức mà mới nhất đó là vào tháng 8 năm ngoái, là tháng 8 năm 2022. Thì lần lượt là các cái buổi hội ngộ và các đại hội đó là tại vì các chị em là phần đông là ở California là đông nhất, thành ra mấy cái kỳ hết 7 lần là tổ chức ở Nam Cali và ở Bắc Cali. Ở Nam Cali thì ở quận Cam và Bắc Cali ở San Jose. Thì chỉ có một kỳ mà tổ chức ở tại Washington DC ở Virginia, là lúc đó là cô là đứng ra tổ chức đó, thì chỉ có một lần thôi. Thì 7 lần kia là ở Nam và ở Bắc Cali. Và cái lần mới nhất là như cô nói là tháng 8 năm ngoái là tổ chức ở Bắc Cali ở thành phố San Jose. Thì mỗi một lần mà họp như vậy á, thì là mới đưa đến cái ý kiến là bây giờ mình thành lập cái Tổng hội Nữ quân nhân hải ngoại. Thì là Tổng hội Nữ quân nhân hải ngoại được thành lập. Và vị hội tổng hội trưởng đầu tiên là nguyên trưởng trung tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, là vị sau khi mà nguyên trưởng Nguyễn Thị Hạnh Nhơn đã qua đời rồi á, thì là cái người kế tiếp là nguyên trưởng thiếu tá Trần Thị Huy Lễ, và hiện nay là đại úy Nguyễn Thị Đa Bảy là tổng hội trưởng. Thì nói về cái chuyện mà các chị em ở lại là phải đi tù cải tạo giống như nam quân nhân cũng là một cái chuyện dài, mà bây giờ tiếc là cô cũng không có thời giờ để mà kể. Nhưng mà đại khái là như vậy, nữ quân nhân Việt Nam Cộng Hòa cũng chịu hệ lụy y như nam quân nhân Việt Nam Cộng Hòa sau ngày 30 tháng 4 năm 1975.
Thưa cô, thì cũng đã 48 năm trôi qua rồi, thì với tư cách của một, trước khi kết thúc chương trình, thì với tư cách là một cựu nữ quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thì cô có lời gì để nhắn nhủ với hậu duệ không cô, thưa cô?
Thì như thế này, mà khi nói tới hậu duệ thì là phải nói tới một cái thực tế, đó là con em của chúng ta, là con em của thế hệ Việt Nam Cộng Hòa bây giờ đã là trong đã là công dân Hoa Kỳ, cũng như thế hệ chúng ta cũng có nhiều người đã là công dân Hoa Kỳ. Và chúng nó, những hậu duệ thì cũng phải có bổn phận với đất nước đã cưu mang ông bà cha mẹ của chúng nó và của chính chúng nó. Gọi là chúng nó thì cũng hơi bây giờ là gọi là họ đi thì nó coi nó nhẹ nhàng hơn, chứ chúng nó bây giờ là tất cả hậu duệ là cũng đã lớn tuổi hết rồi. và cái hậu vệ con cái của cô, mà con gái lớn của cô năm nay là cũng 40 mấy, gần 50 rồi. À, thành ra là chúng ta đã thấy có những cái hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa đã phục vụ trong cái quân lực Hoa Kỳ cũng như trong các lĩnh vực ngành nghề khác, thì họ đã đóng góp vào cái sự thịnh vượng và phát triển của nước Mỹ. Sorry. Riêng gia đình của cô á, thì cái hậu duệ gọi là trực tiếp là con gái lớn của cô thì đã phục vụ trong không quân Hoa Kỳ 20 năm, và bây giờ thì nó đã giải ngũ. Và con trai nhỏ nhất của cô đó hiện thì đang là sĩ quan cảnh sát ở quận Texas, Virginia. Thì như đã nói thì đất nước Hoa Kỳ đã cưu mang chúng ta là hậu duệ của chúng ta, và tất cả là có bổn phận với cái đất nước này là quê hương thứ hai của chúng ta. Về những lời nhắn với hậu duệ thì không có gì hữu hiệu cho bằng những cái hành động của chính mình. Thì cô đã nhắc nhở với các con của cô rằng bằng cách giải thích tại sao gia đình mình có mặt ở Hoa Kỳ và nguồn gốc của chúng ta là từ đâu tới, thì cô đã cho chúng nó biết nguồn gốc qua những cái câu chuyện kể và bằng công việc cụ thể mà cô chú đã làm, như là tham gia vào tổ chức cộng đồng Việt Nam, tổ chức liên hội của chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa tại vùng Hoa Thịnh Đốn, với những cái công việc, những cái công tác có liên quan đến nguồn cội của mình, như là tổ chức lễ thượng kỳ đầu năm vào việc Tết Nguyên Đán, lễ tưởng niệm 30 tháng 4 là 2 ngày nữa là đã có rồi, tổ chức ngày quân lực, rồi bên cạnh đó là tổ chức những cái vấn đề về văn hóa như là tổ chức Tết Trung Thu và chợ Tết vân vân. Thì bằng những cái hoạt động vừa kể và khuyến khích các con cháu tham dự và cùng góp sức, thì cô nghĩ đây chính là những lời nhắn nhủ hữu hiệu nhất đối với hậu duệ của chúng ta.
Dạ đúng rồi, thì những hậu duệ của quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, trong đó có nữ quân nhân, thì thành công trên đất Hoa Kỳ này thì cũng là một dịp để trả ơn cái đất nước đã cưu mang mình, và cũng để cho những hậu duệ của những của họ đó, của những người như đã dùng từ cô nói đó, ở trong nước thấy được rằng những hậu duệ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa rất là thành công. Cảm ơn cô đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy đã dành thời gian chia sẻ cái cuộc đời binh nghiệp của cô để cho Dũng Nhiên cũng như quý khán giả hiểu được hơn về nữ quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thưa quý khán giả, chương trình Những Điều Trông Thấy xin được kết thúc tại đây. Dũng Nhiên xin chúc cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bảy cũng như quý khán giả thật là nhiều sức khỏe và vạn sự an lành.
Trước hết là cũng cảm ơn quý đài, và nhất là cảm ơn Dũng Nhiên đã đưa ra những câu hỏi để cô có dịp trả lời. Thì cũng để chấm dứt chương trình thì cũng chúc Dũng Nhiên và quý khán giả là lúc nào cũng khỏe mạnh và bình an, nhất là trong cái dịp 30 tháng 4 này, thì chúng ta cùng hướng về tưởng niệm những cái người, những quý vị đã qua đời trong ngày 30 tháng 4.
Dạ, cảm ơn cô rất nhiều. Xin chào cô và xin hẹn gặp cô ở những...
Cảm ơn Dũng Nhiên và xin chào quý khán giả.
Dạ. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Dũng Nhiên xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Những Điều Trông Thấy vào chiều thứ sáu tuần sau, cũng trên làn sóng 1160 AM.
Mưa rơi rơi trên đường, mưa rơi suốt canh trường, mưa rơi ướt phố phường, mưa trôi lãng trong vườn, mưa đang tí tách reo ven đường, mưa rơi trên sông dài, mưa qua khắp non nước.